kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Hương Giang rất vui khi được gặp lại các bé. Các bé thân mến, tối nay chị sẽ giới thiệu với các bé một chuyện cổ tích Nhật Bản có nhan đề Rừng Kenyu. Câu chuyện kể về cánh rừng tuyết tùng do chính tay cậu bé Kenyu trồng và chăm sóc. Từ những cây tùng chỉ cao vỏn vẹn 1 mét, Kenyu đã chăm bẵm và biến 700 cây tuyết tùng giống trở thành một vườn cây xanh thẳm với mùi thơm tươi mát, tỏa bóng mát vào mùa hè oi ả. Để hiểu rõ hơn về rừng cây kỳ diệu này, mời các bé nghe chuyện cổ tích Rừng Kenyu qua giọng kể của chú Xuân Ninh.
Các bé yêu quý ạ, những người già trong làng Komiro thường kể, khi xưa cậu bé Kenyu vẫn thường đi dạo qua rừng hay dọc theo bờ ruộng với nụ cười nở trên môi. Em là một người vui tính và rất tốt bụng. Khi em nhìn đám cây xanh trong mưa, mắt em long lanh và thấy một con chim ưng bay mãi trên trời xanh. Em nhảy lên một cách vui sướng, vô tư và vỗ tay kể lại cho mọi người biết. Đằng sau nhà Kenyu có một khoảng đất trống, để hoang, to như một sân vận động loại vừa. Có một năm khi núi còn trắng tuyết và cỏ chưa mọc mầm ngoài ruộng, bỗng nhiên Kenyu chạy đến chỗ những người thân của em đang trồng trọt ngoài ruộng và nói:
Mẹ ơi, mẹ mua cho con 700 cây tuyết tùng giống.
Mẹ Kenyu ngừng hơ lưỡi cuốc mới sáng loáng và nghe Kenyu chăm chăm.
Vậy con định trồng 700 cây tuyết tùng giống ấy ở đâu?
Dạ, ở chỗ đất trống đằng sau nhà mẹ.
Anh của Kenyu nói:
Em sẽ không có cây tuyết tùng giống để trồng ở đó đâu. Đáng lẽ em phải làm việc ấy, sao em không giúp cả nhà một chút trong công việc đồng áng?
Kenyu ngúng nguẩy và nhìn xuống đất. Nhưng ngay lúc đó, bố của Kenyu đứng thẳng dậy lau mồ hôi mặt.
Mua cho thằng bé đi. Trước đây có bao giờ nó đòi mua một thứ gì đâu.
Mẹ Kenyu mỉm cười như chút đi được một gánh nặng. Lòng đầy sung sướng, Kenyu chạy thẳng về nhà. Em lấy một cái cuốc sắt ở vựa lúa và hăng hái chạy ra bãi cỏ để đào hố trồng tuyết tùng. Anh của Kenyu về sau nhìn thấy em đào như vậy nói:
Này Kenyu, khi trồng tuyết tùng thì em phải đào sâu hơn. Để đến mai anh sẽ đi mua cho em cây giống nhé.
Kenyu đặt cuốc xuống, không lấy gì làm vui vẻ. Ngày hôm sau, bầu trời trong vắt, tuyết trên núi chiếu sáng trắng. Chim sơn ca hót vui vẻ khi chúng bay lên mãi trời cao. Và Kenyu cười toét như không thể ngăn được nỗi vui sướng. Đào hố trồng tuyết tùng đúng như anh em bảo. Bắt đầu từ phía bắc mảnh đất, em đào thành hàng thẳng tắp và khoảng cách rất đều đặn. Hai anh em lần lượt trồng từng cây xuống mỗi hố. Trong 5 năm đầu, các cây xanh nhỏ bé lớn vươn thẳng lên trời. Nhưng từ đó là mọc thành tán, và cả 2 năm, thứ 7 và thứ 8, chiều cao của chúng chỉ dừng lại ở khoảng 1 mét. Một buổi sáng lúc Kenyu đang đứng trước rừng cây, một bác nông dân:
Này Kenyu, cậu không chuẩn bị tỉa các cành cây của cậu đi à?
Dạ, tỉa cây ạ. Bác bảo thế nghĩa là thế nào cơ?
Tỉa tức là dùng cái rìu nhỏ phạt bớt các cành thấp đi ấy mà.
Dạ vâng, rồi cháu sẽ tỉa ạ.
Kenyu chạy đi tìm một cái rìu nhỏ, rồi em bắt đầu phạt các cành tuyết tùng thấp đi một cách không thương tiếc. Nhưng vì các cây chỉ cao có 1 mét nên em phải khom lưng xuống. Đến tối các cây đều bị phạt trần trụi hết cành, chỉ còn lại độ 3 hay 4 cành ở trên ngọn. Cỏ ở dưới phủ một lớp cành xanh thẫm và khu rừng nhỏ thì quang đãng và sáng sủa hẳn ra. Đột nhiên, nó trở thành trống trải, khiến Kenil choáng váng và cảm thấy có tội. Anh Kenil đi làm đồng về, trông thấy khu rừng như vậy, chỉ biết mỉm cười. Rồi anh nói động viên Kenil đang đứng mặt tái mét.
Lại đây em, chúng ta sẽ thu các cành và dồn nó lại để đốt một đống lửa thật đẹp ở đây.
Cứ yên chí, rừng cây trông sẽ đẹp hơn bây giờ nhiều. Cuối cùng thì điều này cũng làm Kenil dễ chịu hơn. Và em cùng với anh trai đi thu dọn cành đã bị em chặt ở dưới các cây. Cỏ dưới gốc ấy ngắn và sạch sẽ, y như nơi ở, người ta có thể thấy được hai vị ẩn sĩ ngồi đánh cờ. Những ngày hôm sau, khi Kenil đang nhặt bỏ các hạt đậu bị sâu ăn ở trong kho vựa lúa, em nghe thấy tiếng kêu la sợ hãi từ rừng cây của em. Từ tất cả mọi hướng vang lại như tiếng nói ra lệnh. Những tiếng nói bắt chước tù và. Và những tiếng dậm chân, rồi bỗng nhiên một trận cười lớn nổ ra, làm tất cả các con chim quanh đó vỗ cánh bay đi. Giật mình, Kenil ra xem có chuyện gì xảy ra. Và ở đó, em kinh ngạc thấy có 50 đứa trẻ trên đường từ trường về nhà. Chúng đi hàng một và bước đều giữa các hàng cây. Chúng đi ngả nào thì hàng cây cũng biến thành dãy phố. Và chính các cây trong bộ quần áo xanh, trông cũng như hành quân, thành hàng, làm bọn trẻ càng thích thú hơn. Chúng diễu binh qua lại giữa các cây, mặt đỏ bừng, gọi nhau inh ỏi, như một bầy chim bách thiết. Chẳng mấy chốc, các hàng cây đều được đặt tên phố Tokyo, phố Nga, phố Phương Tây. Kenil rất vui thích. Ngắm nhìn chúng từ đằng sau các cây, miệng em mở rộng và cười thật to. Từ đó trở đi, hàng ngày bọn trẻ thường tụ tập ở đó. Chỉ có hôm nào mưa, chúng mới không đến. Những ngày này, Kenil đứng một mình ngoài rừng, ướt như chuột lột trong mưa rơi rào rào từ bầu trời trắng đục. Kenil, Kenil lại đứng khác rừng đấy à? Mọi người mỉm cười hỏi em khi họ mặc áo mưa đi qua. Trên những cây tuyết tùng có những quả nâu hình chóp và từ những lá kim của những cành xanh xinh đẹp, giọt mưa lạnh trông như pha lê rơi tí tách. Mồm há hốc, Kenil cười ha hả và em đứng mãi ở đó không chán. Trong khi hơi nước bốc lên từ tấm thân nhỏ nhắn của em. Mùa thu năm đó, Kenil đã bị ốm nặng và qua đời. Những đứa trẻ làng hàng ngày vẫn đến tụ tập ở rừng cây như trước. Chúng hoàn toàn vô tư với những chuyện đã xảy ra. Nhiều năm sau, mọi vật đã thay đổi. Nhưng do một sự ngẫu nhiên nào đó, chỉ có rừng của Kenil là không bị động đến. Trẻ con hàng ngày vẫn tụ tập ở đó. Trường tiểu học xây ở ngay cạnh đó, nên chúng dần dần cảm thấy rừng và bãi cỏ ở phía bắc rừng đã nối dài sân chơi của chúng. Bây giờ bố của Kenil tóc đã bạc trắng. Mà tóc bạc cũng phải thôi, vì Kenil đã chết cũng gần 30 năm rồi. Một hôm có một người đàn ông về thăm nhà lần đầu sau 15 năm xa cách. Ông ta ra sức nhìn, cũng không tìm được dấu vết của bãi cỏ rừng xưa. Khi đến thăm ngôi trường, ông kinh ngạc thốt lên.
Trời ơi, chỗ này hoàn toàn vẫn như trước kia. Ngay cả các cây bây giờ vẫn vậy. Có chăng thì chúng có vẻ nhỏ hơn một tí. Trẻ con vẫn chơi ở đây. Trời ơi, mình vẫn thấy mình như trước kia và các bạn mình đang chơi ở đây vậy.
Thấy người đàn ông đứng ngẩn ngơ trước cổng trường, bác gác cổng ra hỏi chuyện. Người đàn ông vội hỏi.
Chỗ này bây giờ là một phần sân chơi của trường à? À không, đất này là của nhà bên kia đấy bác ạ. Nhưng họ để cho học sinh chơi tùy thích. Chứ thực tế thì nó cũng trở thành một cái sân chơi phụ của nhà trường rồi. Mặc dù nó không phải của chúng tôi đâu bác ạ. Ôi, vâng, thật là tuyệt vời. Tôi đang tự hỏi, sao lại có thể như thế? Từ khi ở đây bắt đầu xây dựng, Mọi người đều khuyên họ bán đi. Nhưng một ông lão nói, đó là vật kỷ niệm duy nhất của Kenil, nên bán đi thì ông ấy rất khổ tâm. À, đúng vậy. Tôi nhớ ra rồi. Chúng tôi thường cho rằng Kenil muốn hơn người một chút. Anh ấy thường hay cười ha hả. Hàng ngày anh ấy thường đứng đây xem bọn trẻ con chúng tôi chơi đùa. Người ta nói chính anh ấy đã trồng tất cả các cây này đấy. À, nhìn ngắm rừng cây, tôi lại nhớ tới hình ảnh của Kenil.
Nhờ tấm lòng cậu bé Kenil mà nhiều người đã được hạnh phúc thật sự. Nhờ những cây tuyết tùng với các cành xanh thẫm, đẹp lộng lẫy, mùi thơm tươi mát, bóng mát mùa hè, bãi cỏ màu ánh trăng của rừng Kenil. Và khi trời mưa, từ trên cây các giọt to, lạnh và trong suốt như pha lê tí tách rơi xuống bãi cỏ. Rồi khi nắng lên, có thể hít thở không khí trong lành, y như người ta đã từng làm khi Kenil còn sống. Thỉnh thoảng trong những cơn mưa, người ta lại thấy thấp thoáng hình ảnh của một cậu bé trong khu rừng. Có lẽ linh hồn của cậu bé tốt bụng đã sống mãi cùng với rừng cây Kenil xanh tốt.
Chú Xuân Ninh vừa kể chúng mình nghe chuyện cổ tích rừng Kenil. Ban ngày cũng như ban đêm, dù là mùa hạ hay mùa đông, thì Kenil vẫn luôn cần mẫn, chăm chút cho vườn tuyết tùng của mình. Nhờ tấm lòng của cậu bé mà đám trẻ hàng xóm có sân chơi để cùng nhau tụ tập sau giờ học. Nhiều năm về sau, rừng Kenil vẫn còn nguyên vẹn và nó vẫn luôn là điểm đến yêu thích của các em học sinh trong ngôi trường tiểu học gần đó đấy, các bé ạ. Đêm đã về khuya, đến giờ chúng mình phải đi ngủ rồi. Mời các bé nghe bài thơ Diều của bé của tác giả Lê Hồng Thiện qua giọng ngâm trầm ấm của nghệ sĩ Thu Trang. Chúc các bé ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bé vào các chương trình sau trên sóng FM 96,5MHz hoặc trang web vov6.vov.vn. Thân ái chào tạm biệt.
Diều trèo bằng